chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi đến các bạn một câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội nhân dịp chúc mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới năm 2024 trên Minh Huệ Net có tiêu đề: Nhìn thấy Sư Phụ và Pháp Luân, tôi bước vào tu luyện. Bài viết do đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn Trung Quốc kể lại, đồng tu chỉnh lý, đăng trên trang Minh Huệ Việt Ngữ ngày 30 tháng 6 năm 2024. 1. Nhìn thấy Sư Phụ và Pháp Luân. Tôi là đệ tử Đại Pháp ở vùng nông thôn. Tôi vui mừng đắc Pháp vào mùa xuân năm 1998. Trước khi đắc Pháp, tôi mắc bệnh đầy người, đau tim, thoát vị đĩa đệm thắt lưng, viêm túi mật, bệnh phụ khoa, đau nửa đầu, đầu óc luôn mơ hồ, chứng nặng đầu kinh niên, hai chân nặng trĩu, leo lên giường sưởi cũng rất khó khăn. Tôi uống thuốc quanh năm, vì tôi thường xuyên đến bệnh viện, nên tất cả bác sĩ ở đó đều biết tôi. Ngay khi thấy tôi, bác sĩ đều hỏi, bà lại đến rồi à? Năm 1997, chồng tôi đắc Đại Pháp và bắt đầu tu luyện. Ban đầu tôi không tin. Khoảng nửa năm sau, vào một buổi tối nọ, chồng tôi tiêu nghiệp, toàn thân không có sức lực. Ông nằm trên giường sưởi. Trong khi chập chờn ngủ, tôi thấy có người đứng phía trước đầu của chồng tôi. Tôi gọi chồng và nói, có ai đó đang đứng trước đầu anh. Trước đó, tôi đã từng nhìn thấy ảnh sư phụ trong sách Đại Pháp chồng tôi đọc. Tôi liền nói với chồng, anh dở cuốn sách của anh cho em xem nhé. Chồng tôi vừa dở sách, tôi đã chỉ ảnh sư phụ và nói, chính là sư phụ. Sau khi nghe vậy, chồng tôi nói, đó là sư phụ đang tiêu nghiệp cho anh đó. Quả nhiên, ngày hôm sau, thân thể chồng tôi không bị sao hết, anh đã khỏe lại. Kể từ đó trở đi, tôi đã bắt đầu tin một chút. Sau sự việc này, chồng tôi nói, em đã thấy pháp thân của sư phụ rồi, em cũng học pháp nhé. Vả lại, em bị bệnh nhiều đến thế mà. Khi đó tôi nghĩ, đó là sư phụ tiêu nghiệp cho anh ấy, không liên quan gì đến mình. Tôi nói, nếu em thấy thần tích, thì em sẽ học. Sư phụ từ bi với tôi, tha thứ cho đệ tử bất kính này. Ngài còn khiến đệ tử nhìn thấy thần tích. Ngày hôm sau, ở ngoài vườn, tôi đã thấy một pháp luân lớn xoay trên đỉnh đầu. Cách tôi rất gần. Tôi cảm thấy mình chỉ cần duỗi tay là có thể chạm được. Pháp luân có màu trắng bạc, càng xoay càng lớn, xoay nghe vù vù, khoảng 5 đến 6 phút. Sau đó pháp luân bay ra khỏi trần căn phòng phía trước. Khi đó tôi không biết đó là pháp luân. Tôi đổ mồ hôi khắp người, sau đó tôi nhanh chóng trở vào nhà và nói với chồng, em thấy có cái gì đó xoay xoay. Chồng tôi nói, đó là pháp luân lớn đấy. Sau đó anh mở sách cho tôi xem đồ hình pháp luân. Đó thực sự là thứ tôi đã thấy, giống hệt như trong sách. Đó là pháp luân xoay tròn. Không lâu sau, tôi đã bước chân trên con đường tu luyện. Khi bắt đầu học được 4 hay 5 ngày, sư phụ đã tiêu nghiệp cho tôi. Tôi bị đau đầu và đau răng, đầu như sắp nổ tung. Mặc dù không đau bụng nhưng tôi luôn phải đi vệ sinh. Trong phân có chất xơ màu đỏ giống như máu. Điều kỳ diệu là nếu tôi phải ra vườn làm việc thì lập tức không bị tiêu chảy nữa. Nhưng đến khi tôi về nhà thì lại bắt đầu bị tiêu chảy. Tôi bị tiêu chảy 3 ngày liền, sau đó toàn thân hết bệnh. Kể từ đó tôi trở thành một người khỏe mạnh. Trong hơn 20 năm qua, tôi không uống một viên thuốc nào nữa. Tôi chỉ học 1 năm rưỡi tiểu học, chưa học được nhiều, tên của mình cũng không biết viết. Sau khi học Đại Pháp, dưới sự gia trì của sư phụ, tôi tự nhiên có thể đọc hết cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tại đây đệ tử cảm tạ sư phụ, cảm ơn sư phụ đã từ bi cứu độ. 2. Xe ba bánh hết điện nhưng vẫn chạy được. Vài ngày trước, hai vợ chồng tôi và con dâu bận đi công việc ở địa phương khác, nằm cách nhà chúng tôi gần 50 cây số. Chồng tôi lái xe điện ba bánh. Tôi hỏi, sao anh không lái chiếc xe ba bánh chạy xăng? Chồng nói, anh sẽ lái chiếc này. Con dâu cũng nói, cha lái xe chạy xăng nhé. Chồng tôi lại nói, cha đi xe điện được rồi con. Như bình thường, khi chạy đường xa như vậy, chiếc xe này chỉ có thể chở được hai người đi và về. Lần này chúng tôi đi ba người, con dâu lại hơi mập. Sau khi xe chạy khoảng 10 dặm, tôi cảm thấy xe không thể chạy nữa. Trong tâm tôi có chút phàn nàn chồng. Vì sao anh không lái xe xăng? Nhưng tôi giữ vững tâm tính. Tôi tự nhủ. Mình không được nói anh ấy. Trên đường đi, tôi bị lặp lại vài lần. Mỗi lần như vậy, tôi đều nhẫn chịu, trừ bỏ tâm oán hận, không cho phép mình chút giận. Chiếc xe từ từ chạy về phía trước. Sau khi đến nơi và hoàn thành công việc, tôi nhìn thì thấy xe chỉ còn lại một vạch rưỡi điện, sạc đầy là 5 vạch. Chồng tôi nói, chỉ còn một vạch rưỡi điện thì chúng ta xin sư phụ gia trì nhé. Nếu trước đây chúng tôi gặp chuyện này thì tôi nói chồng ngay, nhưng lần này tôi không phàn nàn, tôi cũng thầm xin sư phụ gia trì. Sau đó, chúng tôi lái xe từ từ chạy về, tốc độ chỉ bằng một nửa khi đi. Suốt dọc đường chúng tôi luôn xin sư phụ gia trì. Sau khi chạy khoảng gần 20 cây số, chiếc xe chỉ còn phân nửa vạch điện. Chúng tôi chạy thêm một đoạn đường nữa. Khi cách nhà còn khoảng hơn 16 cây số, xe phải leo lên một con dốc lớn, dài gần 2 cây số. Đến giữa chừng con dốc, xe chạy không nổi nữa, phải dừng lại. Khi đó trên mặt đồng hồ không còn vạch điện nào. Chồng tôi và con dâu xuống xe. Anh kêu tôi cầm lái, rồi anh đẩy phía sau. Tôi ngồi sau vô lăng, thầm nghĩ. Sư phụ ơi, con phải về nhà, xin sư phụ giúp con. Chưa cần chồng tôi đẩy, xe đã lại có điện, và tôi lái một mạch lên đỉnh dốc. Tôi dừng xe lại, chờ chồng và con dâu. Tiếp theo là một con dốc nhỏ, dài gần một cây số. Chồng tôi lại muốn xuống đẩy xe, nhưng khi tôi vừa bẻ lái, thì xe lại có điện và chạy được. Tôi lái một mạch xuống hết con dốc. Tôi chờ chồng và con dâu đến, rồi để họ ngồi lên xe, sau đó tôi lái xe về. Lúc này, chúng tôi còn cách nhà khoảng gần 20 cây số nữa. Suốt quãng đường này, xe chạy thẳng một mạch về đến nhà. Về đến nhà, tất cả chúng tôi đều nói đại pháp thần kỳ, mọi người đều cảm tạ sư phụ. Nhân dịp sắp đến ngày 13 tháng 5, tại đây chúng con kính chúc sư phụ từ bi vĩ đại sinh nhật vui vẻ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.